Chương 191, Đế Tân cuối cùng thành thánh phụ thành thánh thơ chương 191, Đế Tân cuối cùng thành thánh phụ thành thánh thơ. Đế Tân hét lớn một tiếng, tay trái tụ lại ngàn vạn khí vận, tay phải bỗng nhiên đè xuống không động ấn. Oeng! Ấn tỷ rơi xuống sát na, hồng hoang đại địa kịch liệt rung động. Những cái kia hồng hoang vạn tộc tất cả khí vận, vô luận là yêu tộc khí vận, vu tộc khí vận, hay là bạch hổ tộc khí vận, ma tộc khí vận, đều giống như thủy triều bị không động ấn cưỡng ép rút ra. Trên bầu trời, hiện ra vô số chủng tộc hư ảnh, gào thét kim ô, trợn mắt tổ bu, gào thét bạch hổ, nhe răng cười ma tổ, bọn hắn liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản ngăn cản không nổi không động ấn hấp lực, cuối cùng hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, dung nhập cái kia đạo màu vàng khí vận cự long bên trong. Ước vạn nhân tộc tiếng hoan hô, hội tụ thành một cỗ kinh khủng tín ngưỡng chi lực, bay thẳng vân tiêu. Đế Tân có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ bảng bạc mênh mông công đức chi lực từ hồng hoàng chỗ sâu chút xuống, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Cùng lúc đó, cái kia đạo thôn phệ vạn tộc khí vận cự long màu vàng đống nhiên đáp xuống, tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, nhục thể của hắn, nguyên thần, thần hồn đều bị nguồn lực lượng này lấp đầy. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. Đây không phải dựa vào nhân tộc khí vận cưỡng ép cất cao tu vi, mà là chân chính thuộc về Đế Tân lực lượng của mình. Từ chuẩn thánh đỉnh phong, một đường sông phá gông cùm xiềng xích, đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Thánh nhân, nhân đạo thánh nhân, một cỗ thật lớn thánh uy trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Bằng vào ước vạn nhân tộc tín ngưỡng, dựa vào vạn tộc uy nhất khí vận, Đế Tân rốt cục chứng được nhân đạo thánh nhân vị trí. Thời khắc này Đế Tân ngồi tại trên vương tọa, quanh thân bao quanh màu vàng nhân đạo thánh quang, phía sau hiện ra ước vạn nhân tộc sinh hồn tạo thành quang luân. Hắn cúi đầu, nhìn qua dưới chân quỳ lạy ngàn vạn thần dân, nhếch miệng lên một vòng bệ nghệ thiên hạ dáng tươi cười. Người có công, thưởng. Đế Tân thanh âm rơi xuống, nhân đạo công đức lần nữa chút xuống, hóa thành đầy trời kim quang vũ, vẩy hướng những cái kia đi theo hắn chinh chiến thần tử. Văn trọng, xuất sư phạt dị, công hơn lớn lao, một đạo công đức kim quang dung nhập hắn thư hùng song giản, khiến cho tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo, trên thân roi hiện ra độc thuộc về nhân đạo đạo văn uy lực tăng gấp bội, đồng thời một đạo nhân tộc khí vận rót vào trong cơ thể của hắn, tu vi cũng trong nháy mắt liên tục tăng lên, cuối cùng đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ. Hoàng phi hổ, trấn thủ biên cương, là đại thương lập xuống chiến công hiển hách, công đức kim quang rơi vào trên người hắn, lập tức tu vi tăng vọt, cũng đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ, mà hoàng phi hổ bản nhân tức thì bị sắc phong làm nhân hoàng hộ quốc đại tướng quân thế tập vong thế. Á tướng tỷ can, tuy là quan văn, không chút nào không thua võ tướng, long tộc một trận chiến chính là công đầu. Đế Tân cảm niệm nó chung, lấy nhân đạo chi lực, nghịch chuyển càn khôn, tái tạo hắn thất khiếu linh lung tâm, để khắc nhất cử đạt đến cửu khiếu linh lung tâm, còn có vô biên khí vận công đức gia thần, thuận tỷ can cùng bản thể liên hệ chạy đến xiển giáo, xiển giáo khí vận lần nữa tăng vọt, xiển giáo cũng bị Đế Tân lấy nhân hoàng tên sắc phong làm quốc giáo, ngày sau vô luận vương triều như thế nào thay đổi, đều không thể đổi. Thủ tướng Thương Dung, trung quân ái quốc, tại Đế Tân chinh chiến trong phần lớn thời gian tọa trấn hậu phương, an dân an bang, làm nhân tộc tránh lo âu về sau, đồng thời cũng ở văn thần đứng đầu, lao khổ công cao. Ngay sau đó lại một đạo khí vận công đức hạ xuống, tại Thương Dung khống chế hạ lưu hướng về phía nhân giáo khí vận cũng đồng thời tăng vọt. Võ thần Vương Phi Liêm, nhiều lần lập chiến công, một người đánh chìm Đông Doanh đảo, triệt để hủy diệt vu tộc, đằng sau càng là một người độc chiến ma tộc tứ thánh, vô biên khí vận công đức hạ xuống, bị Phi Liêm dẫn dắt đến tiệt giáo khí vận tăng vọt, vô số tiệt giáo đệ tử cũng đã nhận được khác biệt khí vận công đức ban thưởng, tiệt giáo chỉnh thể chiến lược tăng vọt. Liền ngay cả những cái kia chiến tử xa trường nhân tộc tướng sĩ cũng đã nhận được vốn có ban thưởng, bọn hắn tàn hồn bị công đức kim quang chữa trị, đưa vào lục đạo luân hồi, trực tiếp quay người thiên nhân đạo, tiếp sau thiên phú tất nhiên cực cao, còn có cực cao sát suất thác sinh vương hầu tướng lĩnh nhà, thưởng hết vinh hoa phú quý. Kim quang vũ về xuống, Đế Tân dưới chân, ngàn vạn thần dân nhảy cẫng hoan hô, sân hô bàn tuế. Đế Tân xác lập tại trong thánh quang, đưa tay nắm chặt không động ấn. Thời khắc này không động ấn sớm đã thôn vệ vạn tộc khí vận, uy lực không kém chút nào bình thường hỗn độn linh bảo. Đế Tân ngẩng đầu, nhìn về phía tam thập tam thiên phía trên Tử Tiêu Cung, ánh mắt cùng cái kia đạo ngồi ngay ngắn Tử Tiêu Cung bản thể Hồng Quân cách không giao hội. Hai đạo ánh mắt va chạm, hư không rung động. Hồng Quân trong ánh mắt mang theo vẻ kích động. Hắn cải biến kế hoạch đến đỡ nhân tộc quật khởi, vì thế không tiếc vận dụng thiên đạo lực lượng bản nguyên, tăng cường vạn tộc khí vận, để nhân đạo đạt đến không có gì sánh kịp đỉnh phong, chính là vì để ác thi chuyển thế thân Đế Tân có thể đạt được nhân đạo tán thành. Mà bây giờ xem ra, Hồng Quân cơ hội rất thành công, mặc dù trong quá trình Đế Tân có một chút ngoan tuyệt, trực tiếp cơ hội hủy diệt vạn tộc, nhưng có phong thần bản tại, kim điên cảnh giới trở lên người đều có thể phục sinh sau sẽ còn thụ phong thần bản kiểm chế, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Bây giờ Đế Tân lấy vạn tộc khí vận chứng được nhân đạo thánh nhân vị trí, thời khắc này nhân tộc khí vận đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, nhân đạo chi lực càng là ẩn ẩn vượt trên thiên đạo, địa đạo. Hồng Quân đã tại mặc sức tưởng tượng đồng thời đem ba đạo thánh nhân tam thi hợp nhất đằng sau thực lực của mình nên như thế nào cường đại. Phong thần qua đi, trở về Tử Tiêu Cung, cảnh giới kia, bản tọa cũng nên trùng kích một chút. Đối mặt Hồng Quân lời nói, Đế Tân không có trả lời, chỉ là ngồi một mình tại trên vương tọa, nhẹ nhàng phất qua không động ấn, ấn trên khuôn mặt, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương đạo văn chiếu sáng rạng rỡ. Hồng hoang đại địa, nhân tộc cờ xí cắm đầy mỗi một tấc đất. Vạn tộc quý nhất, nhân tộc độc tôn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, mang đến đây hết thảy người, lập tức liền phải biến mất. Dù là giờ phút này Đế Tân mượn nhờ không động ấn cùng siêu việt thiên đạo nhân đạo chi lực, đã có cùng Hồng Quân một trận chiến thực lực, nhưng tam thi chính là tam thi, cuối cùng không cách nào phản kháng bản thể mệnh lệnh. Tam thi hợp nhất là sớm đã định kết cục tốt đẹp, dù là Đế Tân đã sớm chuẩn bị, Hồng Quân trung quy là bản thể của hắn, Hồng Quân có hy vọng đột phá đại đạo, Đế Tân muốn hẳn nên cao hứng mới là. Nhưng đến thời khắc này, nhưng cũng có chút cảm thụ bất đồng, cảm giác này nói không rõ, không nói rõ. Không biết là mừng rỡ hay là bi thương, lại hoặc là cả hai đều có. Sau đó Đế Tân không khỏi nhìn về phía bầu trời, trong miệng cao giọng ngâm nói đạo tổ Hồng Quân nhất niệm sinh, muốn chứng đại đạo phá hồng nông. Ác thi vừa vỡ phàm trần rơi, đầu thai cửu cửu nhân hoàng tôn. Tam thanh chuyển thế vi thần làm thịt, hồng hoang ba đạo trung tương thừa. Chúc phúc liên tục hàng có trần, hoàng uy hiển hách chấn cả côn. Một khi trục xuất oa hoàng bị, nhân tộc thánh mẫu miếu vô tồn. Thiết kỵ đạp phá vạn tộc giới, khói lửa nổi lên bốn phía quyển mây tản. Vu tộc dũng mãnh nay ở đâu? Mấy triệu đồi hoang xương làm mộ phần. Long tộc nghịch lân chém tất cả đoạn, tứ hải không gợn sóng long phách chìm. Yêu tộc khiếu nguyệt buồn đêm dài, bạch hổ gào thét khóc đoạn hồn. Phượng hoàng niết bàn cuối cùng thành tẫn, niết bàn thần hỏa hóa bụi bặm. Ma diễm ngập trời xâm tam giới, nhân hoàng huy kiếm chạm ma dễ. Một trận chiến băng liệt hồng hoang giới, nhật nguyệt vô quang thiên địa nát. Trung kiến hồng hoang phân tư châu, càn khôn bình định lại khí tượng mới. Chinh chiến vạn tộc đều là thưa thớt, khí vận mênh mông tụ một thân. Hoàng đạo từ từ cuối cùng đăng đỉnh, thánh nhân chính quả cuối cùng biến mãn. Từ đây vạn tộc tôn nhân hoàng, vạn cổ thiên thu người thứ nhất. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 192, xá phong chư thần chương 192, xá phong chư thần truyền lệnh xuống, mệnh cương tử nha tại phong thần đài xá phong chư thần. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, hát vây tại triều ca phong thần đài trăm trượng trên bậc thềm ngọc. Bộ kia cơ do hồng hoang vạn tộc cường giả chi cốt mài phấn cùng cựu thiên tức ngưỡng đổ bê tông mà thành, đỉnh đài treo cao phong thần bảng chiếu sáng rạng rỡ, bảng cáo thị lưu chuyển lên thiên đạo huyền quang, đem tam giới lục đạo tàn hồn đoán linh đều dẫn dắt, bốn bể cương phong đều giống như tại nẹn nào, nói vừa rồi kết thúc lượng kiếp máu thương. Phong thần lượng kiếp kết thúc, hồng hoang đại địa sớm đã không còn trước kia mênh mông. Ngày xưa tung hoành thiên địa và tộc, hoặc túi đầu xương thần, co quắp tại tứ đại bộ châu cạnh góc kéo dài hơi tàn hoặc tộc diện đạo tiêu, chỉ còn lại bách nát tường siêu cùng từng chồng bách cốt, xác minh lấy trận kia quét sạch toàn bộ hồng hoang đại chiến. Vu tộc vị cuối cùng đại vu cũng bỏ mình hồn tán, chỉ còn lại tàn phá chân linh bị hút vào phong thần bảng. Long tộc tứ hải long cung sụp đổ, long thi bế tắc giang hà biển hồ, liền ngay cả tổ long cũng bị vĩnh cựu phong ấn, hóa thành xiển giáo liên tục không ngừng cao cấp vật liệu lực khí. Yêu tộc triệt để hủy diệt, ngày xưa yêu hoàng lục áp cờ xí hóa thành làm cho bụi, liền ngay cả yêu tộc tên cũng không có bảo lưu lại đến. Phượng hoàng, bạch hổ chư tộc càng là huyết mạch đoạn tuyệt, ngay cả truyền thừa hỏa chủng đều không thể tồn tại. Chỉ có nhân tộc khí vận như mặt trời ban trưa, nhân tộc cờ xí xuyên khắp hồng hoang mỗi một tấc đất. Khương Tử Nha một tay nâng phong thần bảng, một tay cầm đả thần tiên, đứng ở phong thần đài chi đỉnh. Hán râu tóc bạc trắng, trên mặt khe danh tung hành, tràn đầy khói lửa cùng mọi bệnh, có thể đôi tròng mắt kia lại lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ uy nghiêm. Hắn giờ phút này không còn là một cái bình thường nhân tộc, mà là đại thiên phong thần sứ giả, mỗi tiếng nói cử động đều là dẫn động thiên đạo cộng minh. Phụ thiên đạo sắc lệnh, xá phong chư thần. Thanh âm giàn mua bạch phá bầu trời, truyền khắp hồng hoang tứ cực. Đả thần tiên lăng không chấn động, phong thần bảng thượng huyền ánh sáng tăng gọn. Đứng núi chịu sào là xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử. Xiển giáo Dương Tiễn, Trung Dung Tiệt Chiến, cựu truyền huyền công uy chấn tăng giới. Xá phong nhị lang hiển thánh chân quân, trưởng quán giang khẩu. Xiển giáo Na Cha, công đức tố thân, dũng quan tam quân, xá trang bịa ba đàn biển sẽ đại thần. Xá phong Na Cha chi mẫu ân thị là hiển thánh phụ đức nguyên quân, chuyên đi điều hòa thiên đỉnh thần tướng thân thuộc tranh chấp, đi chép tiên đỉnh trung thiện sự tích, phụ tá tam đàn hải sẽ đại thần xử lý thế gian tín ngưỡng tương quan công việc vặt. Xá phong Dương Giao là đồng cực thanh hoa đại đế, khảo hạch của tiên, chấp trưởng tiên tịch, tại U Minh địa phủ thống ngự thập điện Diêm La, âm binh quỷ tướng, phụ trách khám định vong hồn công tội, siêu độ hưởng mạng chi hồn, trấn sát U Minh tà thúy, gắn bó lục đạo luân hồi vận chuyển. Từng tiếng xá phong rơi xuống, Dương Tiễn, Na Cha các loại xiển giáo đệ tử đều hứng chịu tới sát phong, tại thiên đạo chi lực tu vi liên tiếp cao thăng, thần quang lượn lờ ở giữa, con người lĩnh mệnh. Ngay sau đó, chính là thiệt giáo đệ tử. Phong thần tuy là đế tân làm chủ, nhưng thiệt giáo đệ tử cũng xuất lực không ít, bốn chỗ chinh chiến không thể thiếu thiệt giáo bóng dáng. Thiệt giáo Triệu Công Minh, tay cầm tử điện chủ y, uy trấn tứ phương, xá phong kim long như ý chính một long hổ huyền đản chân quân, trưởng thiên hạ tài nguyên. Thiệt giáo Tam Tiêu Nương Nương, chấp trưởng kim giao tiễn, hôn nguyên kim đầu, xá phong cảm ứng theo thế tiên cô, trưởng nhân gian dòng dõi hòa phúc. Thiệt giáo chúng đệ tử cũng đến thiên đạo chi lực gia thân, tu vi cũng có khác biệt triệt để đề cao, cũng gật đầu đứng chỉ. So với nguyên bản quy tích, thiệt giáo đệ tử giờ phút này phần lớn đều là trên nhục thân bảng, hạn chế cực ít. Mà càng làm cho người ta động dung là hồng hoang vạn tộc chiến tử tộc nhân. Những cái kia vu tộc tiểu vu, long tộc mạnh tướng, yêu tộc đại yêu, thậm chí phượng hoàng tộc tộc nhân, bạch hổ tộc thủ hạ, vô số tiêu tán tàn hồn đều bị phong thần bảng dẫn dắt mà đến. Khương Tử Nha thanh âm mang theo vài phần thương xót, nhưng lại vô cùng kiên định. Hồng hoang vạn tộc chiến hồn, hoặc trung hoặc dũng, đều là lượng kiếp sở lui, nay xá phong nhị các loại là tam giới hộ pháp thần binh, phân thủ tứ đại bộ châu sông núi non sông, hộ hồng hoang an ổn. Trong chốc lát, ngàn vạn hồn ảnh bốc lên, thiên đạo huyền quang như mưa xuân giống như vậy xuống, tái tạo ra bọn hắn khi còn sống bộ dáng. Vu tộc lực sĩ vẫn như cũ khôi ngô, long tộc manh tướng vẫn che lân giáp, bọn hắn không còn là lưu ly tàn hồn, mà là thụ thiên đạo công nhận thần linh, hướng phía phong thần đài dập đầu, núi thở thanh âm chấn động hoàn vũ. Xá Phong Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Nguyên Phượng là Cửu Thiên Phượng gãy hộ pháp thiên tôn, trưởng Hồng Hoang vạn cầm kỵ cương, Ti Thiên đỉnh tường thụy chiêu cáo, chủ trưởng Bách Điểu Triều Phượng nghi điện, trấn nhiếp tứ phương vũ tộc dị động, thay Thiên đỉnh thống ngự thiên hạ phi cầm tộc đàn, trấn thủ Thiên đỉnh Nam Thiên môn. Xá Phong Long tộc Ngao Quảng là Đông Hải Thương Minh rộng lợi vương, trưởng tứ hải triều tịch, lôi trạch hành vân quyền lực, đốc quản Đông Phương thủy vực vạn linh, trấn thủ Đông Hải cương vực. Nam Hải Long vương Ngao Khâm, Xá Phong Nam Hải sóng viêm hồng vạn trạch vương, La Bàn phương viêm hỏa, gió lốc mưa rào chi lệnh, thống ngự Nam Hải chư đảo thủy tộc, bảo hộ Nam Cương hải vực an bình. Tây Hải Long vương Ngao Nhuận, Xá Phong Tây Hải Tố Lãng Định An vương, chủ phương Tây Băng Lan, sông thủy vận sự tỉnh, thiết chế Tây Hải Long tộc binh tướng, trấn thủ Tây Hoang thủy mạch quân hải. Bắc Hải Long vương Ngao Thuận, Xá Phong Bắc Hải Huyền băng trấn Đức vương, trưởng vương Bắc Lãnh đảo, sương tuyết ngưng băng chi chính, quản thúc Bắc Hải biển sâu tinh quái, gắn bó cực Bắc thủy vực trật tự. Xá Phong Côn Bằng là Cựu Thiên Truy Phong hộ pháp thần, chấp trưởng Thiên đỉnh Bắc Thiên môn tuần sát chức vụ, tọa trấn Bắc Thiên môn, thống ngự Bắc Minh thủy vực thiên minh, trấn thủ môn đỉnh không để ngoại địch nhìn trộm. Xá Phong Bạch Hổ tộc Bạch Diệu là tam giới tuần thú sát phạt thiên tôn, tọa trấn Tây Thiên cửa, tuần sát tam giới lục đạo tà túy dị động, có thể tiền trạm hậu tấu, chuyên ti trừng phạt làm loạn yêu ma, phản địch thần linh. Xá Phong Kim Lục Gáp là phần thiên hộ pháp chân quân, chấp trưởng Thiên đỉnh lựa bộ thần phủ, tổng quản tam giới chư thiên hỏa diễm, thiên thai hỏa kiếp, điều hòa thiên địa hỏa hành khí vận. Xá Phong Khổng Tuyên là Nam Thiên môn trấn khuyết hộ pháp thần, tọa trấn Thiên đỉnh Đông Thiên môn cái này vừa muốn sông chi địa, quản lý thiên môn binh tướng, tra xét tam giới xuất nhập người, gồm cả binh quyền cùng giám sát chức vụ. Trừ số ít trong lòng còn có tự trí, bao quát Thường Hy cùng La Hầu bực này không muốn chân linh bên trên phong thần bảng cực giả, lựa chọn bản thân mẫn diệt chân linh bên ngoài, mà các vạn tộc cường giả đều là đạt được sắc phong. Khi Xá Phong tiến hành đến hồi cuối, một đạo uy nghiêm nặng nề kim quang tự đại mà chỗ sâu dâng lên, nguyên kiếp thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Khương Tử Nha nhìn qua trước mắt đại sư mình, nhớ tới lúc đến sư tôn bàn giao, cao giọng nói: Công đức thiên tôn nguyên kiếp xây luân hồi định sáu đạo, công đức rõ ràng, nay phụng thiên đạo sắc lệnh phong làm hậu thổ hoàng kỳ, cũng càng tôn hiệu là công đức đại đế, trưởng u minh luân hồi, giám sát tam giới thiện ác. Phong thần đài hào quang chưa tan hết, vừa Xá Phong chư thần liền đã bị thiên đạo chi lực dẫn đến lăng tiêu bảo điện. Chân linh tái tạo tiên khu thần quang lẫm liệt, vô số đại la cùng chuẩn thánh một thân uy áp không thấy chút nào che giấu, đem trọn tòa lăng tiêu điện nổi bật lên uy áp nặng nề. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn cửu long mạ vàng trên bảo tọa, màu đen đế bào ra thân, 12 lưu chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che khuất hắn đáy mắt mấy phần cuồng hỉ. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại bảo tọa trên lan can long văn phía trên, thanh âm xuyên thấu qua trong điện treo lấy Hạo Thiên kính truyền khắp tứ phương. Quả nhân chính là Thiên đỉnh Thiên đế, hôm nay phong thần công thành, các ngươi đều là lại thiên đạo lọt mắt xanh, có thể đoàn tụ thiên khu. Từ nay sau đó, cần tôn Thiên đỉnh hiệu lệnh, giờ phút này còn không túi đầu xưng thần. Lời còn chưa dứt, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Chư thần hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt khinh thường cùng không phục cơ hồ yếu giật xuất lai. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 193, đạo tâm phá toái Hạo Thiên chương 193, đạo tâm phá toái Hạo Thiên. Nguyên Phượng loay hoay ngón tay, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Bạch Diệu nhìn trước mắt Hạo Thiên, khoe miệng sừng câu lên một vòng cười lạnh. Ở đây chư vị cái nào không phải một phương đại năng, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, chỉ là tại đại đạo chi tranh bên trong thất bại, cũng không đại biểu bọn hắn chính là kẻ yếu, chỉ là một cái Hạo Thiên, chuẩn thánh đỉnh phong thôi, đã từng vẫn chỉ là một cái đồng tử, lại có ai sẽ nguyện ý thần phục hắn. Phía trước nhất, một đạo người khoác ngũ thải hà quang thân ảnh chậm rãi ngước mắt, chính là Phượng Hoàng tộc thái tử, đã thành tiểu hôn nguyên đại La Kim Tiên tu vi Khổng Tuyên. Bản thể hắn thế nhưng là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, trời sinh cao ngạo. Mặc dù tại Phong Thần Đài bên trên bị Xá Phong Nam Thiên môn trấn khuyết hộ pháp thần, có thể ngạo khí tận trong xương thủy, há lại sẽ để hắn khuất tại một cái chuẩn thánh đỉnh phong thiên đế phía dưới. Túi đầu xương thần. Khổng Tuyên thanh âm mát lạnh như băng, mang theo phượng hoàng hót vang réo rắt, nhưng lại lôi cuốn lấy vô địch thánh nhân uy áp. Ngươi một cái chỉ là chuẩn thánh sâu kiến, cũng xứng hiệu lệnh bản tọa. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thánh nhân uy áp giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Thất sát thần quang phổ thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Lăng Tiêu bảo điện. Cái kia uy áp bên trong, có Khổng Tuyên phẫn nộ cùng không cam lòng, càng có hỗn nguyên cảnh đặc lưu uy áp. Thẳng bước Hạo Thiên mà đi. Cửu Long bảo tọa kịch liệt rung động, lan can chỗ long văn từng khúc giạn nước. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hung hăng nện ở ngực, cổ họng ngọn ngọn, đúng là trực tiếp bị uy áp này ép tới hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống dưới bảo tọa. Huyền sắc đế bào bị chấn động đến bay phất phới, 12 lưu chuỗi ngọc trên mũ miệng tán loạn rủ xuống, che khuất hắn đỏ bừng lên mặt. Hắn muốn dãy rủa lấy đứng dậy, có thể cái kia thánh nhân uy áp như là đá lớn bạc cân, gắt gao đem hắn đính tại nguyên địa, ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy. Trong điện chư thần thấy thế, lập tức xôn xao. Có người cất tiếng cười to, có người thờ ơ lạnh nhạt, càng có người hướng thẳng đến Khổng Tuyên không mình hành lễ, không thèm để ý chút nào Hạo Thiên sẽ vì này tức giận. Hạo Thiên lồng ngực kịch liệt phập phồng, khuất đục, không cam lòng, phẫn nộ cùng nhau xông lên đầu, nhưng hắn dương mắt nhìn lên, cả điện đều là thực lực mạnh mẽ thần linh, chuẩn thánh cảnh người không phải số ít, chính là Đại La Kim Tiên nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt cũng đầy là xem thường. Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt, vừa mới sắc phong chư thần, Hạo Thiên muốn lập uy lại bị thần tử lập uy, Hạo Thiên biết, chính mình cái này thiên đế, ngồi không vững. Khổng Tiên chậm rãi thu thánh nhân uy áp, thất sát thần quang liễm tại quanh thân, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại điện thủ, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem tê liệt ngã xuống tại dưới bảo tọa Hạ Thiên. Lăng Tiêu điện bên trong yên tĩnh, so với vừa nãy uy áp càng làm cho người ta ngạt thở. Để cho ta nhìn xem là ai dám ở Thiên đỉnh làm càn a. Chẳng biết lúc nào Vân Tiền đã xuất hiện ở Hạo Thiên bên cạnh, khí tức quanh người không thấy chút nào che giấu, sẽ tại trận đại bộ phận cường giả toàn bộ áp đảo trên mặt đất, chỉ còn lại có Nguyên Phượng Khổng Tiên mấy cái Hỗn Nguyên đại la kim tiên mới không có bị uy áp áp đảo, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Vân Tiền. Nghe nói các ngươi có người không phục, không nguyện ý thần phục a. Vân Tiền ngạo mạn ánh mắt đảo qua toàn trường, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt về phía trước nhất Nguyên Phượng cùng Khổng Tiên. Mọi người ở đây coi là muốn buộc phát một trận đại chiến thời điểm, lại là một cỗ càng cường đại hơn uy áp đánh tới. Nguyên Kiếp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Vân Tiền bên cạnh, uy áp kinh khủng khuyết tán ra đến, mạnh như Nguyên Phượng Khổng Tiên cũng chỉ có thể bị áp đảo trên mặt đất. Ngay sau đó Nguyên Kiếp không chút khách khí ngồi ở Thiên Đế trên bảo tọa, uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường. Làm sao? Đều câm. Vân Tiền thanh âm tức thời vang lên, đám người lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng quỳ lạy hành lễ. Bái kiến Công Đức Đại Đế, bái kiến Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Khổng Tiên nhìn trước mắt Nguyên Kiếp, cảm thụ được trên thân như là bất chu sơn giống như nặng nề uy áp, dốc hết toàn lực muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng công. Ngay sau đó một cỗ cảm giác tử vong bao phủ Khổng Tiên, đang nhìn hướng Nguyên Kiếp ánh mắt lạnh như băng lúc, Khổng Tiên cuối cùng cắn răng hay là cúi xuống cao như mình ngạo đầu. Bái kiến Công Đức Đại Đế. Nguyên Kiếp lúc này mới nhẹ gật đầu, khoe miệng mang theo vài phần ý cười. Bình thân đi. Lúc này Nguyên Kiếp mới đưa uy áp thu hồi, mọi người ở đây thở dài một hơi thời điểm, Nguyên Kiếp đưa ánh mắt về phía dưới bảo tọa Hạ Thiên. Thiên Đế, ngài không có sao chứ? Bản tọa gần đây thân thể không tốt, thích hợp ngồi, ngài sẽ không để tâm chứ? Hạ Thiên gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, chảy ra tơ máu. Giờ phút này xiển giáo như mặt trời ban trưa, Thiên Đình lục ngự liền trực tiếp chiếm ngũ ngự, càng đừng đề cập bọn hắn hay là Hồng Hoang Thánh Nhân nhiều nhất mạnh nhất thế lực. Hạ Thiên dù là biết rõ bọn hắn đang đánh mình mặt, nhưng lại nào dám nói nửa điểm không phải. Chỉ gặp Hạ Thiên cắn răng, mỗi chữ mỗi câu cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Quả nhân, không có việc gì, ngài tùy ý liền tốt. Quả nhân thân thể khó chịu, liền đi trước một bước. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận. Hạo Thiên chống đỡ bảo tọa lan can, lảo đảo đứng người lên, đỉnh đầu 12 lưu chuỗi ngọc trên mũ miệng rơi trên mặt đất, mà Hạo Thiên cũng không có nửa điểm nhặt lên ý tứ. Hạo Thiên chật vật nhìn thoáng qua cả điện chư thần, trung quy là thở dài một tiếng, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Bóng lưng tiêu điều, không còn có nửa phần Thiên Đế uy nghi. Tử Tiêu cung bên ngoài, hỗn độn cương phong gào thét ước vạn 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 năm, giờ phút này lại giống như thủy triều nhượng bộ lui binh, lộ ra trong suốt như lưu ly hỗn độn bản nguyên. Một đạo huy hoàng kim quang từ hồng hoang bên trong phá vỡ hỗn độn mà đến, lôi cuốn lấy vạn đạo công đức hào quang, chính là Công Đức Viên Mãn Nhân Hoàng Đế Tân, đồng thời cũng là Hồng Quân Ác Thi chuyển thế chi thân. Khi Đế Tân đi tới Tử Tiêu cung cái kia phiến tuyên khắc lấy 3000 đại đạo đường vân trước cửa cung lúc, cửa cung im ắng mở rộng, bên trong cũng không ngày xưa huyền ảo tối nghĩa, chỉ còn lại một mảnh ôn nhuận hỗn độn chi khí, cùng hắn trên người công đức kim quang hòa lẫn. Nhân Hoàng bước chân không ngừng, bước vào cửa cung sát na, khí tức quanh người đột nhiên thì biến, cái kia thuộc về nhân tộc Nhân Hoàng uy nghi, quyền hành, chấp niệm, như băng tuyết tan dã tại ngày xuân, đều rút đi. Thay vào đó, là một cỗ băng lãnh, túc sát nhưng lại trật tự giành mạch khí tức, chính là năm đó Hồng Quân chém ra Ác Thi bản nguyên. Quy vị đi. Một tiếng bình thản không gợn sóng lời nói từ Tử Tiêu cung chỗ sâu vang lên, vô hỉ vô bi, lại mang theo không cách nào nói rõ trí cao vĩ lực. Ác Thi kim quang tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào ngồi ngay ngắn Tử Tiêu cung trên đài sen Hồng Quân đạo tổ thể nội. Trong chốc lát, Tử Tiêu cung chấn động, hỗn độn bốc lên. Hồng Quân quanh thân, đầu tiên là hiện ra Ác Thi quy vị lạnh thấu xương sát khí, lập tức lại có hai đạo hư ảnh hiện hóa, một đạo là Từ Bi ôn hòa, địa đạo thành thánh tốt thi, một đạo là cường trực công chính, thiên đạo thành thánh chất thi. Tam thi hư ảnh vờn quanh đài sen, lẫn nhau xoay tròn, tản mát ra hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng nguyên cùng chất khí tức. Ác thi sát phạt trật tự, tốt thi độ hóa thương sinh, chấp thi uy áp bá đạo, ba cái phân biệt rõ ràng nhưng lại ẩn ẩn tương hợp. Nhưng Hồng Quân cũng không nóng lòng hợp nhất, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không nhật nguyện, không tinh thần, chỉ có một mảnh hư vô. Bước ra một bước, Tử Tiêu cung biến mất, hỗn độn lui tán, hắn đã đứng ở Hồng Hoang chỗ sâu, trên huyết hải, phía trước chính là lục đạo luân hồi. Từ nơi sâu xa, một đạo nặng nề uy áp thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đệ cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 194, Nguyên Kiếp cùng Hồng Quân nói chuyện. Chương 194, Nguyên Kiếp cùng Hồng Quân nói chuyện. Nguyên Kiếp giờ phút này đứng tại Hồng Quân trước mặt, khóe miệng mang theo ý cười, quanh thân bao quanh vô biên công đức khí vận cùng nặng nghề địa mạch chi khí. Sư tổ lần này đến, cần làm chuyện gì a? Nguyên Kiếp thanh âm mang theo đại địa giống như trầm ổn, còn có hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Hồng Quân có chút nước mắt, đưa tay ở giữa, một đạo hai màu huyền hoàng sen lẫn quyền hành từ hắn lòng bàn tay dâng lên, chính là chấp trưởng tam giới vận chuyển, định đoạt vạn vật sinh diệt thiên đạo quyền bính. Quyền hành phía trên, 3000 đại đạo pháp tắc sen lẫn, thiên đạo quy tắc có thể thấy rõ ràng, đó là Hồng Quân từ lấy thân hợp đạo đến nay, chấp trưởng vạn cổ vô thượng thiên đạo quyền bính. Bản tọa Ác Thi đã quý vị, công đức viên mãn, cũng là thời điểm tam thi hợp nhất, nếm thử đột phá Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Thiên địa nhân tam đồ thản vị đã tuyệt hữu, thiên đạo bản nguyên ta đã hoàn toàn hiểu thấu đáo, bản tọa nếu đáp ứng ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ không nuốt lời, sau này nó sẽ là của ngươi, bây giờ chỉ còn lại có địa đạo cùng nhân đạo. Cho nên sau đó ta muốn nhờ thánh vị liên hệ tiến vào luân hồi lĩnh hội địa đạo, lại mượn không động ấn lĩnh hội nhân đạo, ta muốn ngươi buông ra hạn chế, để địa đạo nhân đạo toàn lực giúp ta lĩnh hội ba đạo pháp tắc. Hồng Quân thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại làm cho toàn bộ huyết hải có chút rung động. Nguyên Kiếp nhìn chăm chú cái kia đạo tiên đạo quyền bính, trong mắt hiện lên một tia ba động. Đưa tay tiếp nhận tiên đạo quyền bính, Hồng Quân đạo đã tìm tới, nhưng lại cũng không hoàn mỹ, mà Nguyên Kiếp bây giờ thiên địa nhân tam đạo kế tụ, cũng là thời điểm bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Sư tổ cứ như vậy tự tin cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tiến vào lục đạo luân hồi lĩnh hội địa đạo sao? Nguyên Kiếp mang theo vài phần ý cười nhìn về phía Hồng Quân, nhưng ngữ khí lại làm cho không khí chung quanh ngưng tụ. Ngươi biết, dù sao ta nếu là ở bên ngoài nếm thử đột phá, ngươi sẽ thả tâm sao? Hiện tại ngươi đã là hồng hoang bên trong người mạnh nhất, nhưng là đối với kế hoạch của ngươi mà nói, ta ngược lại thành lớn nhất không thể làm gì nhân tố, cho nên ngươi sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn có thể chủ động yêu cầu để cho ta đi lục đạo luân hồi lĩnh hội, dù sao luân hồi thế nhưng là địa bàn của ngươi a. Hồng Quân nhìn xem Nguyên Kiếp, ngữ khí băng lãnh, trong mắt lóe ra mấy phần kiên kỵ. Sư tổ nếu đoán được kế hoạch của ta, liền không sợ ta đối với ngài bất lợi sao? Dù sao kế hoạch này, nhưng so sánh ngày xưa giết hậu thổ luyện luân hồi nhân quả còn lớn, còn muốn điên cuồng. Nguyên Kiếp trên khuôn mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy phần sắc ý, thâm thúy đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồng Quân. Ngươi không biết, bởi vì ngươi cũng biết lá bài tẩy của ta, ngươi nếu là muốn giết ta, mượn nhờ thiên địa nhân tam đạo quyền hành ra thân, xác thực có thể thời gian ngắn đem ta gạt bỏ, nhưng ta nếu là tế ra nó, kế hoạch của ngươi cũng liền đừng nghĩ thực hiện. Nên nói không nói, ý nghĩ của ngươi rất tốt, cũng cùng kế hoạch của ta cơ hồ không có xung đột, nhưng là trong đó sự không chắc chắn quá lớn, ngươi cứ như vậy xác định, vị kia, hắn thật triệt để thân tử đạo tiêu sao? Hồng Quân thoại âm rơi xuống, Nguyên Kiếp quanh thân sát ý cũng là dần dần thu liễm. Không hổ là đạo tổ a, phân khí độ này coi là thật hiếm thấy, đệ tử bội phục. Nói thật, ta cũng không xác định, nhưng cũng nên thử một chút đi, đây là bày ở trước mặt ta tốt nhất cũng là có khả năng nhất để cho ta đột phá đại đạo cơ hội. Ta là một cái dân cờ bạc, ta nguyện ý áp lên ta hết thảy đi cược cơ hội này, dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, ta cũng sẽ không quay đầu. Lần trước đánh bạc, để cho ta thành công thay thế hậu thổ địa đạo chi chủ thân phận, đem ta cử đi đến bây giờ Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên đỉnh phòng, mà lần này, ta muốn chắn chính là ta hết thảy còn có toàn bộ hồng hoang thế giới. Cùng lắm thì chính là thân tử đạo tiêu, ta làm sao từng sợ qua. Hồng Quân nhìn trước mắt Nguyên Kiếp, tựa hồ thấy được chính mình ngày xưa mấy phần bóng dáng, một dạng không từ thủ đoạn, một dạng điên cuồng. Mượn nhờ Thường Hy chi thủ dẫn bạo Thái Dương Thái Âm hai sao, móc rông hai sao bản nguyên, nếu như ta nhớ không lầm đã từng hỗn độn trùng qua một lần tay của ngươi đi, là ngươi mượn nhờ tại hỗn độn trùng bên trên lưu lại mệnh vận pháp tắc dẫn đạo hy hòa đi, ngươi đã sớm tính toán đến hôm nay. Ngươi tại ma tộc đại chiến thời khắc sống còn móc sạch ma giới bản nguyên, ngăn trở ta ác thi đế tân lấy ma giới bản nguyên tầm bổ hưng hoang, theo ngươi bây giờ khí tức đến xem, lúc đó nắm giữ hai đạo quyền hành ngươi, hẳn là có năng lực ngăn cản La Hầu tự bạo a. Nhưng là ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Hồng Hoang linh khí trong thiên địa là ngươi tại rút ra đi, lần này phong thần lượng kiếp chết nhiều như vậy sinh linh, theo lý mà nói thiên địa linh khí hẳn là có chỗ đề cao mới đối, nhưng lại ngược lại thấp xuống, mà linh khí đi hướng hình như là lục đạo luân hồi a, bất quá cái này cũng hẳn là ngươi chướng nhãn pháp đi. Ngươi làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc gây mất Hồng Hoang chúng sinh đường lui, gây mất chính ngươi đường lui, ngươi liền thật không sợ cuối cùng chơi thoát sao? Nguyên Kiếp mang theo kinh ngạc nhìn về phía Hồng Quân, trước mắt vị này đạo tổ thực lực xem ra cũng không chỉ là trước mắt đơn giản như vậy a. Dù là Nguyên Kiếp hết sức che lấp, nhưng vẫn là bị Hồng Quân phát hiện thậm chí đoán được kế hoạch, quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào a sư tổ, ngươi nếu có thể nhìn thấy một bước này, như vậy ngươi cũng hẳn là đoán được, tại nguyên bản quy tích, ngươi đột phá thất bại đi. Mà bây giờ ngươi ở chỗ này quên ta, là không muốn để cho ta đi con đường cũ của ngươi. Ngươi trở nên nhu nhược a, lão giả, thất bại là ngươi không phải ta. Bởi vì có nắm chắc, ta mới dám đi cược, ngươi liền xem trọng đi, ta nhất định sẽ không thua. Hồng Quân há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Như vậy thì đi nếm thử đi. Kế hoạch chuyển biến để cho ta cũng biến thành lo trước lo sau, đại đạo vô tình bạn bất không, ngươi có như thế quyết tâm, có lẽ ngươi thật sẽ thành công. Vừa dứt lời, Hồng Quân quay người, bước vào lục đạo luân hồi trong vòng xoáy. Đúng rồi, kế tiếp lượng kiếp phương Tây đại hưng, ngươi thân là địa đạo chi chủ, phương Tây cùng Bắc Minh phá toái cũng có một phần của ngươi nhân quả, ta đã đem đại bộ phận Bắc Minh mảnh vỡ đánh đến Tây Như Hạ Châu, đến lúc đó phương Tây đại hưng một chuyện, liền nhìn ngươi như thế nào mưu đồ, ta không nhìn quá trình, chỉ cần phương Tây có thể đại hưng là được, về phần có phải hay không Tây Phương giáo đại hưng, bản tọa không quan tâm, cái này cũng cho ngươi. Hồng Quân lời nói từ lục đạo luân hồi bên trong truyền ra, cùng lúc đó, còn có một đạo hồng mông tử khí rơi vào Nguyên Kiếp trong tay, chính là ngày xưa Hồng Quân từ nữ oa trên thân tức đoạt mà ra hồng mông tử khí. Cũng tượng trưng lấy một tôn tiên đạo thánh nhân vị trí. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công, nhưng ngươi tốt nhất tại ta thành tựu đại đạo đằng sau, không phải vậy ta cũng không dám cược ngươi có thể hay không dung hạ được ta. Nguyên Kiếp nhìn xem lục đạo luân hồi, cảm thụ được ngay tại lĩnh hội địa đạo Hồng Quân, khẽ thở một hơi. Đại đạo chi cảnh, khó khăn cỡ nào, liền ngay cả Nguyên Kiếp chính mình, cũng chỉ có đáng thương một phần 10 niềm tin, huống chi Hồng Quân. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 195, Đại Thương hủy diệt, Đại Tần nhất thống. Chương 195, Đại Thương hủy diệt, Đại Tần nhất thống. Phong Thần Đài bên trên, Phong Thần bảng kết thúc một khắc này, Đại Thương kết cục liền đã lặng yên chôn xuống lật út phục bút. Lúc đó Khương Tử Nha cầm trong tay đả thần tiên, phụ nguyên thủy thiên tôn sắc lệnh, đem 365 vị chính thần từng cái sắp phong, thiên đình có thể bù đắp thần vị, tam giới phân tranh tạm nghỉ. Mà nhân gian Đại Thương vương triều, tại trải qua Phong Thần chi chiến huyết hỏa tẩy lễ sau, sớm đã là nguyên khí Đại Thương. Nhân hoàng đế Tân tại xá phong chư thần đằng sau liền hoàn toàn không tin tức, đế Tân tại vị lúc thần tử cũng bởi vì nhân tổ điện triệu lệnh, đại la trở lên người không thể thưởng chú vương triều, cuối cùng đế Tân thời kỳ phần lớn cường giả lựa chọn gia nhập nhân tổ điện, hóa thành nhân tộc nội tình nhận thế không ra, hoặc trở về giáo phái, luyện hóa đế Tân ban thưởng công đức. May mắn được đế Tân uy nghiêm cực thịnh, nhất thống thiên hạ khí thế trong bất chi bất giác đã ẩn nút toàn bộ nhân tộc, cuối cùng tại còn lại thần tử cùng đông bá đợi Khương Hằng sở trợ giúp bên dưới đế Tân chi tử ân giao thuận lợi đăng cơ, kế nhiệm Đại Thương thương hoàng, là nhân tộc nhân vương. Nhưng ai cũng chưa từng muốn, Phong Thần thời điểm cái kia nhìn như ân trạch thiên hạ diệt ma ban thưởng, lại thành Đại Thương vương triều hủy diệt bữa đòi mạng. Phong Thần sau khi chiến đấu, là trấn an thiên hạ chư hầu, tạ ơn diệt ma công thần, Đại Thương thực hành phân phong quy chế, đem thiên hạ cương thổ nát đất phân mao, tứ phong cho mấy trăm vị có công chi thần cùng diệt ma chi chiến chiến tích chắc tuyệt người. Đông Lâu Khương thị, Bắc Địch Doanh thị, Nam Dứt Hùng thị, Thành Hà Nhất thị, từng cái chư hầu vương quốc như măng mọc sau mưa giống như quật khởi tại Đại Thương bản đồ phía trên. Lúc đầu, chư hầu cảm niệm thương đình nhất nước, cùng đế Tân dư uy, còn có ân giao bạn sự hay là xiển giáo đệ tử, hàng tháng chiêu cống, chư hầu ở giữa bình an vô sự. Có thể cái này an bình biểu tượng, lại theo nhân hoàng quyền hành xa suốt mà dần dần tan rã. Rốt cục, tại ân giao tại vị đầy 799 năm, cũng chính là nhân tổ điện quy định nhân vương tại vị cực hạn đằng sau, đem vương vị chuyển cho chính mình trưởng tử Ân Thương. Ân Thương tuy là nhân vương, lại không nó hoàng gia gia đế Tân như vậy sát phạt quả quyết khí phách, càng không chấn nhiếp thiên hạ vô thượng thần uy, cũng không nhân tổ điện vì đó bệ đứng, cũng không có cha nó ân giao xiển giáo bối cảnh. Phong Thần một trận chiến sau, nhân hoàng chi vị sớm đã không còn tồn tại, cho dù là ân giao cũng chỉ có thể xưng nhân vương mà không phải nhân hoàng. Ân Thương trong tay đã không chí bảo bảo vệ, cũng không đủ để hiệu lệnh chư hầu thực lực tuyệt đối, cũng không có không động ấn có thể dẫn dắt nhân tộc khí vận ra chỉ tự thân. Những cái kia bị phân phong chư hầu, tay cầm một phương thổ địa quân chính đại quyền, chỉ hạ bách tính chỉ biết có chư hầu, không biết có thương hoàng. Theo thời gian trôi qua, các chư hầu cánh chim dần dần phong, đầu tiên là mượn cớ từ chối triều cống, tiếp theo tại biên cảnh tư thiết cửa ải, sáp nhập thôn tính nhỏ yếu lân bang, Đại Thương chiếu lệnh truyền đến trong các nước chư hầu, lại thành giống tuyết. Ân Thương tại vị hơn 300 năm, cả ngày lo lắng hết lòng, ý đồ trọng trấn Đại Thương quyền uy, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Hắn từng 3 lần ngự giá thân trình, thảo phạt phản loạn chư hầu, có thể mỗi một lần chinh chiến, cũng chỉ là đồ hao tổn quốc khố, ngược lại để những cái kia ủng binh tự trọng đại chư hầu thừa cơ phát triển an toàn. Đợi cho Ân Thương một viên hùng tâm bị hiện thực tàn phá, thoái vị truyền vị cho con hắn lúc, Đại Thương vương triều thống trị đã là bấp bênh. Tân đế tuổi nhỏ, trên triều đỉnh quyền thân đương đạo, địa phương chư hầu càng là không kiêng nể gì cả. Rốt cục, tại Ân Thương thoái vị sau thứ 30 năm, Nam Dứt Gấu Thức dẫn đầu làm có dễ, đánh ra thanh quân trắc, chu định thần cờ hiệu, chỉ huy đông tiến. Trận chiến này giống như một đạo kinh lôi bổ ra Đại Thương vạn lý giang sơn. Các nơi chư hầu nhao nhao hưởng ứng, có thể là khởi binh phản loạn, có thể là cắt cứ tự lập, ngày xưa thống nhất Đại Thương vương triều trong khoảnh khắc sụp đổ. Chiến hỏa quét sạch trung nguyên đại địa, bách tính trôi dạt khắp nơi, tông miếu thiêu hủy, lễ nhạc sụp đổ. Đã từng chư hầu bây giờ đều là tự lập làm vương, lẫn nhau công phạt, tranh giành trung nguyên. Trăm năm ở giữa, chiến hỏa chưa bao giờ ngừng, vô số tiểu chư hầu tại sát nhập, thôn tính trong chiến tranh hôi phi yên diệt, cuối cùng thiên hạ dần dần tạo thành đủ Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần bảy cái thực lực hùng hậu nhất đại quốc, sử xưng chiến quốc Thất Hùng. Thất Hùng cùng tồn tại tuyết nguyệt, là máu và lửa sen lẫn loạn thế. Các quốc gia biên pháp đồ cường, chỉnh quân tinh võ, công thành chiếm đất, thây nằm mấy triệu. Sở quốc hùng cứ phương nam, đất rộng của nhiều, binh phong sắc bén. Tề quốc có được cá muối chi lợi, quốc giàu binh cường. Triệu quốc hồ phục kỵ sạn, kỵ binh tung hoành thiên hạ. Mà tại Thất Hùng bên trong, chỗ Tây Thủy Tần quốc lại yên lặng tích góp lực lượng. Tần nhân vốn là đại thương trăm ngựa bộ tộc, bị phân phong tại Tây Thủy Man Hoàng chi địa, cùng Lung địch là lân cận. Quanh năm chinh chiến ma luyện ra một chi thiết huyết chi sư, cho đến Tần Hiếu công lúc, phân công thương lượng biến pháp, phế tình điền, mở bờ ruộng dọc ngang, ban thưởng cải chiến, Tần quốc quốc lực tiến triển cực nhanh, quân đội sức chiến đấu càng là có 102 Thất Hùng. Từ Tần Hiếu công đằng sau, lịch đại Tần vương đều có nhất thống thiên hạ ý chí. Tần Chiêu Tương vương lúc, Trường Bình một trận chiến lừa giết Triệu quân 400,000, Triệu quốc từ đó không gượng dậy nổi. Tần vương doanh chính kế bị sau, càng là nương tựa theo tiền bối tích lũy hùng hậu quốc lực, chỉ huy hiện lên ở phương đông, mở ra quét ngang lục quốc diệt quốc chi chiến. Quân Tần thiết kỵ như dòng lũ đen ngòm, đạp phá Hàn, Triệu, Ngụy thành trì, đánh tan Sở, Yến, đủ ngoan cố chống lại, chỗ đến, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Đó là một trận hủy thiên diệt địa chinh chiến, kim qua thiết mã đạp vỡ lục quốc cung quyết, phong hỏa lang yên đốt hết trăm năm phân tranh. Trước công nguyên 221 năm, theo Tề quốc đô thành lầm truy cửa thành chậm rãi mở ra, cái cuối cùng các nước chư hầu hủy diệt. Tần vương doanh chính đứng tại Hàm Dương cung trên đài cao, quan sát dưới chân vạn lý giang sơn, hăng hái. Hắn hủy bỏ phân phong, thiết lập quận huyện, thư đồng văn, xa đồng quỹ, thống nhất đo lường, từ đó phân liệt mấy trăm năm nhân tộc đại địa, lần nữa quy về nhất thống. Từ Đại Thương phân phong trôn xuống mầm tai họa, đến nhân hoàng mất quyền vương hướng phân liệt, lại đến Thất Hùng tranh bá, thần quy ẹt ngang trên trời dưới đất, thời gian trôi mau mấy trăm năm, nhân tộc tại phân liệt cùng trong chiến loạn dãy rủa, cuối cùng tại thiết huyết trong chinh chiến nên đón một cái mới tinh đại nhất thống thời đại. Cái kia đã từng chư hầu phân tranh sớm đã hóa thành trên sử sách giải rác số bút. Chỉ có Tần Vương Doanh Chính tự nhận lần nữa nhất thống thiên hạ, công tội Tam Hoàng, được đóng ngũ đế, liền đem Tam Hoàng ngũ đế sát nhập, cuối cùng không còn tự xưng nhân vương, mà xưng hoàng đế, là vì Tần Thủy Hoàng. Hàm Dương cung trên bậc thềm ngọc, rơi đầy trải qua nhiều năm không thay đổi hàn sương, giống nhau ngồi ngay ngắn trên long ỷ Doanh Chính, đáy mắt thâm tàng cháy bỏng cùng không cam lòng. Từ bình định lục quốc, nhất thống thiên hạ, Doanh Chính liền trở thành nhân tộc vạn cổ duy nhất thủy hoàng đế, trưởng Cửu Châu long mạch, tụ trăm tỷ tỷ khí vận, bên hông thái á kiếm trấn nhiếp bát hoàng, sau lưng 12 kim nhân trấn tỏa thiên hạ hung sát. Khả túng là như vậy, hắn vẫn như cũ chạy không khỏi sinh lão bệnh tử gông cùng xiềng xích. Lúc đó giữa thiên địa linh khí sớm đã không còn hồng hoang cường thịnh thái độ, phong thần một trận chiến sau, chư thần quý vị, hồng hoang thế giới bị ma tộc đánh phá toái, giữa thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, đến bây giờ tu sĩ tiến giai đã khó như lên trời, chính là phàm nhân thọ nguyên, cũng so với thời kỳ thượng cổ ngắn mấy ngàn năm. Doanh Chính tuy có toàn bộ nhân tộc khí vận gia thân, thể phách viễn siêu thường nhân, lại bởi vì nhân tộc khí vận phân tán, không động ấn biến mất, không cách nào chân chính mượn dùng khí vận chi lợi, cũng rõ ràng phát giác được, tuế nguyệt lưỡi đao chính một chút xíu dốc thịt cọ lấy sinh cơ của chính mình. Thái Dương tóc bạc một ngày mật qua một ngày, phê duyệt tấu chương lúc, nắm chu bút đốt ngón tay sẽ không nhận khống địa run rẩy, thậm chí tại tế thiên trên đại điện, hắn lại bởi vì khí huyết thâm hụt, suýt nữa từ Thái Sơn chi đỉnh phong điện trên đài rơi xuống. Vĩnh Sinh, thành vị này bệ nghệ thiên hạ đế vương, cùng cực quãng đời còn lại cũng phải đuổi trục chấp nhiệm. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 196, Tây Du Lượng Kiếp đem khải chương 196, Tây Du Lượng Kiếp đem khải Doanh Chính phái từ Phúc xuất 3000 đồng nam đồng nữ đông độ tìm kiếm đắm chìm đông doanh đạo. Muốn tìm đã từng vu tộc lưu lại khí huyết phương pháp tu luyện, lấy tu luyện khí huyết nhục thân chi đạo chứng được vĩnh sinh. Còn làm cho đại tần quan viên đi thăm thiên hạ danh sơn, tìm kiếm hỏi thăm ẩn thế tiên gia môn phái, như toàn cầu được trưởng sinh chi pháp, có thể thánh nhân thế lực đều đã được chia nhân tộc khí vận, ngoại giới linh khí mỏng manh, dù là có bộ phận nhân tộc khí vận gia thân cũng bởi vì thiếu khuyết linh khí mà dẫn đến tu luyện tiến triển chậm chạp, còn không bằng nhà mình thánh nhân đạo trưởng tốt, tối thiểu không thiếu linh khí, không cần sợ hai nhiễm nhân tộc hoàng triều nhân quả. Cho dù là Tây Phương giáo, không, hiện tại phải gọi Phật giáo. Tự phong thần đằng sau Tây Phương Nhị Thánh cũng đã tuyên bố thoát ly huyền môn, Tây Phương giáo cũng đổi tên Phật giáo, mà Phật giáo cũng hữu tâm tu một nhân vương đệ tử, cũng bởi vì tam thanh uy thế căn bản không dám đi quá giới hạn mảy may. Cuối cùng từ phúc một đi không trở lại, quan viên cũng chỉ mang về vài câu hư vô mở mịt lời tiên tri, liền cuốn vàng bạc tài bảo bỏ trốn mất dạng. Mấy lần cầu tiên thất bại, đem Doanh Chính đáy lòng nôn nóng đốt thành liệu nguyên liệt hỏa. Ngày đó, Hàm Dương cung trong đại điện, Doanh Chính nổi giận chém 17 tên trình lên khuyên ngăn chết sống có số phương sĩ, ngoài điện huyết thủy nhuộm đỏ gạch xanh, hắn lại hai mắt xích hồng, đối với hư không gào thét. Chấm bị ẹn ngang trên trời dưới đất, bình bát hoang, vì thương sinh nhân tộc khai sáng vạn thế cơ nghiệp, chấm thiên phú công tích không kém nhân tộc tiên hiền mảy may, vì sao không thể cùng trời đồng thọ? Long ngâm giống như gầm thét chấn động cả tòa Hàm Dương thành, cũng kinh động đến ở cửu thiên phía trên, chấp trưởng nhân tộc khí vận nhân tổ điện. Trong điện, thương kiếp trong mắt quan sát nhân gian, nhìn qua cái kia bị chấp niệm lôi cuốn, đã có chút điên dại Doanh Chính, khẽ thở dài một cái. Trong chớp mắt nhân tộc đã phát triển tới đây sao? Thời gian trôi qua thật nhanh a, bản thể kiếp trước như vậy sùng bái ngươi, liền ban thưởng ngươi một đạo cơ duyên đi. Kết thúc nhân tộc mấy ngàn năm chiến loạn, thư đồng văn. Sa đồng quỹ, thống nhất đo lường, đặt vững nhân tộc vạn thế truyền thừa căn cơ, kỳ công đức đủ để lay động đất trời. Nếu mặc cho ngươi vẫn lạc, cũng là nhân tộc một tổn thất lớn. Đại tần công tại thiên thu, thủy hoàng khi hưởng vạn thọ vô cương. Thương kiếp thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đưa tay liền từ trong điện công đức kim liên bên trong, thu lấy một sợi tinh thuần công đức bản nguyên, lại lấy nhân đạo chi chủ thân phận sẽ thuộc về đại tần nhân tộc khí vận dẫn dắt, dựa vào vô số hồng hoang đỉnh cấp linh căn, lấy tự thân thánh lực rèn luyện, cuối cùng luyện ra một viên nhân hoàng đan. Kim đan hiện thế ngày, cửu thiên phía trên hào quang vạn đạo. Từ khí lưu chuyển ba vạn dặm, trên kim đan khắc rõ đại thương đồ đằng, lưu chuyển lên đại đạo vận luật, mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới thiên địa dị tượng. Một vệt kim quang phá không xuống, trực tiếp rơi vào Hàm Dương thành trong hoàng cung, vững vàng treo tại Doanh Chính trước mặt. Doanh Chính kinh ngạc nhìn qua viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh kim đan, quanh thân lệ khí trong nháy mắt tiêu tán, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong kim đan ẩn chứa đủ để nghịch thiên cải mệnh lực lượng. Bản tọa nhân tổ thương tiếp, thủy hoàng, ngươi rất không tệ, ban thưởng ngươi nhân hoàng đan một viên. Ăn nó ngươi liền có thể không có tác dụng đạp đất đại la kim tiền, đằng sau còn có thể đem đại tần khí vận chuyển hóa làm tinh thuần linh khí giúp ngươi tu luyện, nhưng cuối cùng ngươi có thể đi tới một bước nào, liền nhìn ngươi có thể đem đại tần, đem nhân tộc đưa đến cái nào độ cao. Doanh Chính nghe chân trời truyền đến thanh âm, run rẩy buông tay, cầm viên kia nhân hoàng đan, không chút do dự, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Kim đan nhập thể sát na, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng ầm vang nổ tung, thuận toàn thân lan tràn ra. Doanh Chính chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đôm nốt rung động, kinh mạch từng khúc huyết trường, thể nội tạm chất bị cấp tốc gột rửa, thay vào đó là mênh mông tinh thuần pháp lực. Nhục thể của hắn bị nhân đạo chi lực tái tạo, da thịt trắng muốt như ngọc, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử khí, nguyên bản hoa dâm râu tóc đều trở nên đen nhánh tỏa sáng, cặp kia bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà đục ngầu đôi mắt, giờ phút này trong trẻo như tinh thần, ẩn chứa nhìn rõ tam giới phong mang. Bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, xông phá Hàm Dương cung mái vòm, thẳng lên cửu tiêu. Linh khí trong thiên địa điên cuồng phun trào, hướng phía doanh chính tụ đến, tại quanh người hắn tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy linh khí. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, doanh chính tu vi liên tục tăng lên, từ địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ một đường tiêu thăng, vượt qua địa tiên đỉnh phong, kim tiên, thái ất kim tiên, cho đến đại la kim tiên, giờ khắc này, doanh chính thân thể triệt để thủy biến, thọ nguyên vô hạn, nhảy ra ngoài tầm giới, không tại ngũ hành bên trong, không hề bị thọ nguyên trói buộc. Doanh chính chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tăng vọt tuyệt đối lần, đưa tay ở giữa nhân tộc khí vận cũng rốt cục không giống trước đó như vậy gần ngay trước mắt, nhưng lại phảng phất xa không thể chạm, doanh chính đã có thể đơn giản điều khiển thuộc về đại tần nhân tộc khí vận. Đa tạ nhân tổ, doanh chính định không phụ nhân tổ kỳ vọng, tất dốc hết toàn lực để nhân tộc càng ngày càng tốt, nhân đạo chứng giám. Mà thương kiếp thì không có trả lời doanh chính lời nói, nhân tộc sớm đã chân chính nhất thống vạn tộc, nhân đạo đã hoàn thành cực hạn đại hưng, lần này xuất thủ cũng chỉ là hứng thú cho phép thôi. Sau đó thương kiếp khoe miệng có chút dương lên, hắn cảm nhận được nhân đạo truyền đến gợi ý, lượng kiếp mới muốn tới. Phương Tây, một cái nữa mới xây linh sơn phía trên. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh chính khoanh chân ngồi ngay ngắn cửu phẩm trên đài sen, nhắm mắt lĩnh hội cái kia tối nghĩa khó tả Phật đạo, quanh thân hào quang ảm đạm, xa không giống xiển giáo, tiệt giáo thánh nhân như vậy uy nghiêm mà bạc, muôn hình vạn trạng. Trong lúc đó, một đạo huy hoàng thiên âm từ cửu thiên bên ngoài hỗn độn chỗ sâu chuyển đến, thanh âm kia cũng không phải là tiếng người, cũng không phải thiên âm, mà là thiên đạo pháp tác hiện hóa bản nguyên đạo vận, trùng trùng điệp điệp, xuyên qua tam giới lục đạo, thẳng vào tu di sơn chỗ sâu. Ông tiếp dẫn dưới thân cựu phẩm đài sen bỗng nhiên rung động, trên cánh sen ảm đạm Phật quang bỗng nhiên tăng gọn, từng đóa màu vàng liên hoa từ hư không sinh diệt, tản mát ra thấm vào ruột gan mát lạnh hư khí. Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ cũng phát ra trận trận réo rắt phượng gáy, trên thân cây hào quang lưu chuyển, vô số hậu thiên linh bảo cùng chút ít tiên thiên linh bảo hư ảnh tại cảnh lá ở giữa chim nổi. Hai vị thánh nhân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Chỉ gặp cựu thiên phía trên hỗn độn khí cuồn cuộn, một đường tới từ thiên đạo bản nguyên, rõ ràng truyền đến một đạo phương tây đại hưng gợi ý một màn này, để tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh tâm đầu vui mừng, chu thân đạo vận không ngừng sôi trào. Tiếp dẫn mặt lộ từ bi chi sắc, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thiên đạo rõ ràng, ta phương tây đại hưng ngày rốt cuộc đã đến. Thanh âm rơi xuống sát na, quanh người hắn công đức kim quang tăng vọt vạn trượng, phía sau ẩn ẩn hiện ra thế giới cực lạc hư ảnh, vô số Phật đà, Bồ Tát hư ảnh vẩn quanh nó tuần, phản âm trận trận. Chuẩn đề thì mặt lộ cũng hỉ, nhưng lại cưỡng ép đè xuống, trong tay thất bảo diệu thụ vung lên, đầy trời hào quang hội tụ, trong mắt của hắn hiện lên một tia trước nay chưa có chờ mong, thiên đạo đã định, ta phương tây sẽ rất hưng thịnh. Sư minh, chúng ta hợp lực thừa dịp thiên cơ sáng tỏ, trước thôi diễn một chút lượng kiếp phát triển. Lại vì này hảo hảo mưu đồ một phen. Phong Thần Thiên, cuối cùng. Đề cử chuyển hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập hoa sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quẩn từ khi luyện quý hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 197, Tử Tiêu cung nghị Tây Du chương 197, Tử Tiêu cung nghị Tây Du hồng hoàng trên trời cao, tử khí mở mịt lưu chuyển, tam thập tam thiên bên ngoài Tử Tiêu cung tại tối tam đạo vận bên trong chậm rãi hiển hóa, cửa cung hỗn độn khí lưu quần quần như rồng, ước vạn đạo hào quang rủ xuống, hóa thành sâu thông thiên đạo liên, đem hồng hoàng khí cơ đều bao phủ. Một ngày này, hồng hoàng chư thánh đều là lòng có cảm giác. Tây phương cực lạc thế giới, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính tại đài sen làm đệ tử giảng đạo, cửu phẩm đài sen bỗng nhiên rung động, Phật quang đầy trời phun trào ở giữa, hai người liếc nhau, gần như đồng thời cảm nhận được Tử Tiêu cung triệu hoán. Kỳ quái, lần này vì sao đạo tổ gọi đến chúng ta thánh nhân, không phải trực tiếp truyền âm lọt vào thai, mà là vận dụng thiên đạo quyền bính. Thôi thôi, đi thôi, trận này lượng kiếp nhất định ta phương Tây đại hưng. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở Ngọc Hư Cung trong đại điện, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, tay áo dài bung lên, quanh thân huyền hoàng khí bốc lên, trực tiếp đạp phá hư không mà đi. Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ quan sát vạn tiên trận hình, trong trận đồ vô cùng vô tận sát khí bốc lên, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trận đồ đống nhiên thu liễm, cười lạnh nói: "Thiên đạo vô thường, lượng kiếp liên diệt, phương Tây muốn đại hưng, nơi nào có đơn giản như vậy, ta Tiệt giáo cũng làm kiếm một chén canh." Nói xong, cầm lấy thanh bình kiếm, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa kiếm quang, thẳng đến Tử Tiêu cung. Mà cái kia chấp trưởng nhân giáo Thái Thanh đạo Đức Thiên Tôn lão tử, tại Bát Cảnh cung bên trong tính toán, đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, ánh mắt lạnh nhạt. Lượng kiếp mới lại tới, phương Tây ngày xưa nhân quả chưa chấm dứt, như thế nào lại để cho các ngươi như vậy tùy tiện đại hưng? Thanh Nhu bước trên mây, lão quân lái bắt cảnh xa giá, chậm rãi hướng phía Tử Tiêu cung mà đi. Tử Tiêu cung bên trong, Nguyên Kiếp ngồi ngay ngắn hỗn độn trên bồ đoàn, quanh thân không một tia khí tức tiết ra ngoài, lại phảng phất bao gồm toàn bộ thiên đạo. Bên dưới đài sen vương, hỗn độn chi khí lát thành bậc thềm ngọc kéo dài hướng bắt vương, chư thánh cũng tuần tự đến, ánh mắt đều là rơi vào Nguyên Kiếp trên thân. Tại sao là ngươi, đạo tổ cái kia? Chuẩn Đề dẫn đầu lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Nguyên Kiếp trên thân cái kia cực kỳ nồng đậm thiên đạo khí tức trong mắt nói là không ra được sợ hãi. Địa đạo chi chủ trên người có thiên đạo quyền bính, còn chiếm căn cứ thiên đạo người phát ngôn đạo tràng gọi đến chư thánh, này làm sao nhìn đều giống như có đại sự xảy ra dáng vẻ, thậm chí chuẩn đề tiếp dẫn đã bắt đầu điều động lực lượng không gian chuẩn bị chạy trốn. Đỗ Nhi, chuyện gì xảy ra, sư tôn đi đâu? Đem so sánh với chuẩn đề tiếp dẫn, Tam Thanh cùng Tam Giáo Thánh Nhân phản ứng liền nhỏ rất nhiều, thậm chí nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn ánh mắt cũng mang tới mấy phần sát ý. Nếu như nguyên kiếp thật giết Hồng Quân, chiếm thiên đạo quyền bính, như vậy bọn hắn những này làm sư tôn, sư bá, sư thúc, sư đệ sẽ phải trước dọn dẹp một chút người ngoài, dù sao chuẩn đề tiếp dẫn cũng đã mưu phản huyền môn, động thủ bọn hắn nhưng không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Giết chuẩn đề tiếp dẫn còn có thể thêm ra đến hai tôn thánh vị, cớ sao mà không làm? Nghĩ như vậy, 13 đạo thánh uy đột nhiên tại Tử Tiêu cung nội bạo phát, hung hăng đặt ở chuẩn đề tiếp dẫn trên thân, ngạnh sinh sinh đánh gãy chuẩn đề tiếp dẫn muốn thoát đi động tác, thậm chí đem ngay cả vận chuyển pháp lực đều cực kỳ gian nan. 13 đạo thánh uy phân biệt đến từ Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Huyền Đô, Đa Bảo, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh, Thái Ất Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Tiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Vân Thiền đám người nhìn về phía Nguyên Kiếp ánh mắt mang theo nghi vấn, phảng phất chỉ cần Nguyên Kiếp ra lệnh một tiếng, chuẩn đề tiếp dẫn sau một khắc liền sẽ bị chính nghĩa vây đánh bình thường. Những năm này xiển giáo cũng không phải là dậm chân tại chỗ, Hồng Quân tiến vào luân hồi bế quan trước cho Từ Ác Thi cùng nữ oa trên thân tháo rời ra hồng mông tử khí bị Nguyên Kiếp ban cho Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, hai người cũng không phụ kỳ vọng, thành tựu Thiên Đạo Thánh Nhân. Đạo Hạnh Tiên Tôn cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thực lực đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, đằng sau Nguyên Kiếp cũng đem địa đồ thần vị ban thưởng, hai người cũng thuận thế thành Nhân Đạo Đạo Chủ cùng Ngạ Quỷ Đạo Đạo Chủ, đồng thời nhất cử địa đạo thành thánh. Giờ phút này 12 kim tiên cũng đã có 8 người thành thánh, còn có Vân Thiền vị này lấy tứ tượng pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại thêm chấn thủ địa đạo xiển giáo hộ pháp Minh Hà, một giáo 11 thánh. Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, thực chí danh quy. Sư tôn, sư bá, sư thúc còn có chư vị sư đệ an tâm chớ đổi, Tây Du lượng kiếp sắp tới, tam giới khí vận sẽ nên đón một trận lớn thay đổi. Đạo tổ đang lúc bế quan nếm thử đột phá đại đạo cảnh giới, đã đem thiên đạo quyền bính chuyển giao cho ta, đem bọn ngươi gọi tới cũng chỉ là thương nghị một chút Tây Du lượng kiếp do ai ứng kiếp thôi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, so với phong thần lượng kiếp, cái này Tây Du lượng kiếp liền phảng phất gai gai ngứa bình thường đơn giản. Nguyên Kiếp thanh âm bình thản không gợn sóng, nhìn về phía Tam Thanh cùng người xiển đoạn tam giáo đệ tử ánh mắt cũng mang theo vài phần nhu hòa, thậm chí còn thân mật giải thích một phen, nhưng lần này ngôn luận lại dường như sấm sét tại chư thánh bên tai nổ vang. Hồng Quân bế quan nếm thử đột phá đại đạo, thiên đạo quyền bính chuyển giao Nguyên Kiếp. Nguyên Kiếp trước đó cũng đã là địa đạo chi chủ, phân thân hay là nhân đạo chi chủ, bây giờ lần nữa thiên đạo quyền bính, cái kia Nguyên Kiếp chẳng phải là đã tập hợp đủ thiên địa nhân tam đạo? Tại Hồng Quân đột phá trước đó, Hồng Hoang bên trong còn có ai có thể là Nguyên Kiếp đối thủ? Chư thánh biểu lộ không đồng nhất, có cung hỉ, có vui mừng, cũng hữu tâm như cho tàn. Mà trong đó tâm tình chập chờn lớn nhất liền số Nguyên Thủy, đang nghe thiên đạo quyền bính tại nhà mình Đỗ Nhi ngoan trên người thời điểm, khoe miệng kia là thế nào cũng không ép xuống nổi, so An Bát Bội Kính không có phối kiện mở cờ 14 còn khó ép. Thậm chí ở đây chư vị còn ngầm trộm nghe đến trận trận nén cười âm thanh. Thậm chí cuối cùng Nguyên Thủy cũng không nén được nữa, cười to lên. Ta Đỗ Nguyên Kiếp, có đại đạo chi tư a. Ha ha ha. Ở đây xiển giáo đệ tử cũng cất tiếng cười to, nhân giáo cùng tiệt giáo cũng truyền tới chúc mừng. Cũng chỉ có chuẩn đề tiếp dẫn, một bộ lòng như cho ngựa bộ dáng, Hồng Quân bế quan, Nguyên Kiếp một người nắm giữ Hồng Hoang ba đạo quyền hành. Phương Tây có thể hay không đại hưng tại lúc này bị chuẩn đề tiếp dẫn hai người đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngay tại chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn bị cắn răng bỏ xuống ra mặt thỉnh cầu Nguyên Kiếp thời điểm, Nguyên Kiếp lần nữa lên tiếng. Kiếp này liên quan đến Hồng Hoang chúng sinh, cũng liên quan đến chúng ta giáo phái khí vận, Phương Tây đại hưng đã thành định số sẽ không sửa đổi, nhưng còn cần tuyển chọn người ứng kiếp 5 người, mà lại người ứng kiếp không được vượt qua chuẩn thánh, con đường về hướng Tây cũng không động đến dùng pháp lực đi đường, nhất định phải cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân mới có thể công đức viên mãn. Tiếng nói rơi, thiên đạo quy tắc đột nhiên hiển hóa. Tử Tiêu cung bên trong hiện ra một bức thật lớn hồng hoang địa đồ, toàn bộ hồng hoang khí vận đã bắt đầu chậm rãi hướng tây nghiêng, chuẩn đề tiếp dẫn trên khuôn mặt mắt trần có thể thấy hưng luận, một vòng khó nói nên lời vui sướng xuất hiện ở trên mặt. Tiếp dẫn dẫn đầu cung kính thi lễ một cái. Nếu là phương Tây đại hưng, ta phương Tây Phật môn chỉ cần hai người là đủ. Chuẩn đề cũng lên tiếng phụ họa. Có thể. Nguyên Kiếp cũng không có do dự liền trực tiếp đáp ứng, ngước mắt nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Chuẩn đề tiếp dẫn trong nháy mắt cũng hỉ, chỉ là một lần dò xét tính mở miệng, dù là Nguyên Kiếp chỉ cho phương Tây một vị danh lạch, chuẩn đề tiếp dẫn đều sẽ tiếp nhận, dù sao phương Tây là thật sợ nghèo, hiện tại sẽ rất hưng thịnh cơ hội đến trước mắt lúc, hai người đều cảm giác có chút không chân thực. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha. Ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà.